thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
Sau nhiều năm bôn ba thương trường, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đầu tư, thương hiệu Hoàng Mấm đã phủ khắp thị trường khách hàng trong và ngoài tỉnh bằng chữ tín và chất lượng.
Nhờ sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan và trực tiếp là những nghệ nhân của đời thường, nhiều nét đẹp văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được phục hồi bản sắc gốc. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 10, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chủ động tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với nhiều chỉ tiêu đạt cao và mang lại hiệu quả rõ rệt. Như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, bằng 78,3% so với kế hoạch. Thu ngân sách 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 1.560 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 85% kế hoạch tỉnh giao. Việc triển khai 11 đề án về phát triển kinh tế, 6 đề án về công tác xây dựng hệ thống chính trị của thành phố giai đoạn 2016-2021 được thực hiện nghiêm túc. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công tác xúc tiến đầu tư đạt kết quả nổi bật, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả và tồn tại cần khắc phục trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng qua, cũng như phân tích và đóng góp ý kiến vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Theo đó, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ chỉ đạo các cấp ngành đơn vị rà soát bổ sung các giải pháp thiết thực cụ thể để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chương trình công tác năm 2019. Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, đồng thời có biện pháp tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. Chỉ đạo tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 gắn với chùm các hoạt động tổ chức vào 2 ngày 24 và 25 tháng 12 tới đây theo kế hoạch của tỉnh cùng nhiều giải pháp cụ thể khác.
Xác định hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các hợp tác xã và các đơn vị thành viên giai đoạn 2013-2018. Thông qua việc thành lập và hoạt động tự chủ của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức được 15 đoàn tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, cho trên 500 lượt người là lãnh đạo các hợp tác xã, các tổ hợp tác điển hình tiên tiến. Điển hình như Hội trợ Thương mại Trung Quốc ASEAN lần thứ 14-15, Hội trợ Triển lãm tại Thái Lan, Nga. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, tổ chức 3 hội thảo khoa học lớn với chủ đề Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên tại 3 kỳ liên hoan trà Thái Nguyên, Việt Nam năm 2011, 2013 và 2015 với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia về ngành chè và người trồng chè đã giúp 20 hợp tác xã chè tiêu biểu của tỉnh được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng và cấp quốc gia năm 2017. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trao đổi kinh nghiệm cũng được đẩy mạnh. Theo ghi nhận, trong 5 năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đón hơn 50 đoàn công tác của các Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trong cả nước đến tham quan, cũng đã góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cho các hợp tác xã của tỉnh.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2018, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác chỉnh trang đô thị. Hiện trên địa bàn có khoảng trên 3.000 cây xanh được trồng trên các tuyến phố, gần 200 chậu cây cảnh và gần 40.000 thảm cỏ được trồng tại các khoảng trống và giải phân cách của các tuyến đường chính. Nhờ chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, các cây xanh thảm cỏ này thường xuyên được chăm sóc, tạo hình, góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp. Cùng với đó, thời gian qua, thành phố đã đầu tư trên 170 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, thảm lại bê tông nhựa mặt đường tại 13 tuyến đường phố chính, góp phần đem lại diện mạo mới cho đô thị. Ông Nguyễn Văn Hưởng, tổ 31, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Qua quá trình chúng tôi đi lại ở cái khu vực trung tâm thành phố mà, thì thấy cái việc mà giải lại nhựa mặt đường thì coi như nó phẳng view, nhân dân thì cũng đi lại nó đỡ vất vả. Cái thứ nữa là cái việc đang làm cái giải phân cách nó cao lên ấy, thì để cho hàng cây thì coi như là việc chỉnh trang lại cảnh quan của đô thị thì coi như là quá chi là tốt.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành sơn sửa thay thế toàn bộ 40 cột đèn chùm trên trục đường Đội Cấn để đảm bảo chiếu sáng và trang trí đô thị. Ngoài ra, để góp phần đảm bảo an toàn giao thông mỹ quan đô thị trên địa bàn, công ty cũng đang tiến hành nâng cao bó vỉa các ô trồng hoa cây cảnh ở giữa các tuyến đường Cách mạng tháng 8 Bắc Cạn. Việc làm này sẽ góp phần bổ sung đất cho các ô trồng hoa để đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt, đồng thời phù hợp với cao độ mặt đường sau khi đã được thảm lại một lớp bê tông nhựa.
Từ đầu năm đến nay, hai khoa nhi cấp cứu và nhi tổng hợp đã điều trị cho gần 7.000 lượt bệnh nhân. Hiện khoa nhi tổng hợp được giao 64 giường bệnh, nhưng số trẻ điều trị tại khoa thường dao động từ 60 đến 70 bệnh nhân, đa phần là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trong thời gian này, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại khoa rất đông, lúc cao điểm có tới 20 người bệnh một ngày. Đa số trẻ nhập viện bị bệnh về đường hô hấp, virus, tiêu hóa. Hiện đang là thời điểm giao mùa nên trẻ em rất dễ mắc các bệnh. Để phòng bệnh cho trẻ, các bà mẹ nên chú ý cho các trẻ nhỏ đi tiêm phòng, uống thuốc phòng theo đúng lịch tiêm chủng, bảo đảm dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng cho trẻ, giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà, rửa tay cho trẻ trước khi ăn. Khi trẻ bị bệnh không tự ý dùng thuốc ở nhà, bởi đã có nhiều trường hợp gia đình tự ý điều trị cho trẻ uống thuốc không đúng liều lượng, không đúng thuốc, khiến bệnh bị biến chứng nặng. Nhằm tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường hướng tới chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, sáng 13 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thành lập 6 đoàn đi kiểm tra tại 32 phường xã trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các phường xã đã triển khai đầy đủ các văn bản liên quan đến tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, phát động phong trào ra quân làm tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Tuy nhiên, các đoàn kiểm tra đã chỉ rõ một số hạn chế tồn tại đang diễn ra tại các phường xã, như hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, căng treo ô dù, biển quảng cáo sai quy định, chiếm dụng vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng, chưa thực hiện đúng quy định về giờ tập kết rác thải sinh hoạt, vân vân. Một số địa phương chưa triển khai ra quân làm tổng vệ sinh môi trường nên chưa tạo được phong trào thi đua ở cơ sở nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở gia đình và nơi công cộng. Những tồn tại hạn chế trên đều sẽ được các đoàn kiểm tra tổng hợp đầy đủ để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về các giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.
Theo báo cáo từ cơ quan công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 359 vụ phạm pháp hình sự, tăng 31 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra khám phá được 319 vụ, 560 đối tượng, bắt giữ 213 vụ, 235 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy. Đối với điều tra khám phá về tội phạm ma túy, cơ quan công an thành phố đã bắt và thu giữ 5 bánh và nhiều gói nhỏ heroin có trọng lượng trên 1.880 gram, gần 740 gram ma túy tổng hợp, trên 72,8 gram thuốc viện và một số tăng vật liên quan, lập biên bản 49 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, xử phạt hành chính trên 41,5 triệu đồng. Về tội phạm kinh tế đã thụ lý 15 vụ 29 bị can, kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 9 vụ 13 bị can, đang điều tra 6 vụ. Ngoài ra, Công an thành phố Thái Nguyên còn phát hiện bắt quả tang 1 vụ 1 đối tượng về hành vi nhận hối lộ, phát hiện, xử lý 53 vụ vi phạm về kinh tế môi trường. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Chiều 9 tháng 10, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, khen thưởng 20 doanh nghiệp xuất sắc và 17 doanh nhân tiêu biểu năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên có vị trí vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có chuyển biến phù hợp. Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân đến đầu tư, kinh doanh tại Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 10, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình sản xuất giống lúa mới và sử dụng phân nén suối sâu NK kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp vụ mùa năm 2018. Vụ mùa năm nay, Trạm Khuyến Nông tiếp tục triển khai ứng dụng mô hình giống lúa mới, gồm giống lúa lai S9368 và lúa thuần Z02, Hương Bình 6, Hương Bình Thơm, Đại Đồng tại 27 hộ với quy mô 5 hectare. Áp dụng biện pháp cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp bón phân viên nén suối sâu NK với diện tích 100 hectare. Qua thời gian theo dõi và thực hiện cho thấy, các giống lúa mới đưa vào mô hình đều cho năng suất chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn. Cả giống lúa lai và lúa thuần đều đạt hơn 1,7 triệu đồng một sào. Bên cạnh đó, áp dụng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp bón phân nén suối sâu NK cũng mang lại nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, giảm trung bình 0,5 kg một sào, tiết kiệm 20-30% lượng phân đạm và kali, hạn chế sâu bệnh hại, tận dụng được nguồn ánh sáng đều nhau nên sinh trưởng tốt.
Ngày 10 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Trong thời gian một ngày, đoàn đạo diễn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn truyền đạt các nội dung, biện pháp công tác của Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo cơ quan ban ngành đoàn thể trong diễn tập, hướng dẫn xây dựng kế hoạch của các cơ quan ban ngành đoàn thể trong tác chiến phòng thủ. Tại hội nghị, đoàn đạo diễn còn bồi dưỡng trực tiếp cho từng cương vị công tác, từng cơ quan của thành phố, như thứ tự hành động của chỉ huy, cơ quan quân sự trong diễn tập, kế hoạch bảo đảm của các ngành, binh chủng thuộc Ban tham mưu, kế hoạch thông tin và truyền thông, bưu điện trong tác chiến phòng thủ.
Ngày 11 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16 tháng 10. Xác định công tác kiểm tra giám sát của Đảng là một nội dung quan trọng, những năm qua Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm và làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Kết quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013-2017. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8 cá nhân của Đảng bộ thành phố vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, sinh năm 1962, trong một gia đình thuần nông có 10 anh chị em ở Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Sau khi tốt nghiệp ngành thống kê trường cán bộ thống kê trung ương thuộc tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, chàng trai Hoàng Gia Huệ ngày ấy đã cùng những người anh em ruột của mình quyết tâm xây dựng sự nghiệp ở Thái Nguyên. Sau nhiều năm bôn ba thương trường, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đầu tư, thương hiệu Hoàng Mấm đã phủ khắp thị trường khách hàng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên bằng chữ tín và chất lượng.
Tại trụ sở văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm ở địa chỉ số 183 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ông giám đốc Hoàng Gia Huệ đang tất bật ký chứng từ để hoàn thiện các hợp đồng ký kết mới. Tạm gác lại công việc, ông Huệ phấn khởi mang ra tấm giấy khen của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên mà ông mới vinh dự được nhận tại chương trình gặp mặt biểu dương doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2018. Vừa cười, ông vừa khiêm tốn bảo, mặc dù bản thân và doanh nghiệp cũng chưa có nhiều đóng góp cho thành phố, nhưng tấm giấy khen như nguồn động viên khích lệ với cá nhân ông nói riêng và công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm nói chung. Nhớ lại những ngày đầu khi mới bước chân vào hoạt động kinh doanh, ông Huệ kể, sinh ra và lớn lên ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, năm 1992, tôi cùng những người anh em ruột của mình nuôi ý chí lập nghiệp tại Thái Nguyên và bắt đầu từ cửa hàng chuyên buôn bán nhôm kính mang thương hiệu Hoàng Mấm. Thời điểm đó, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bởi sau thời kỳ bao cấp, nhu cầu thị trường chưa nhiều, hàng hóa trong nước không có, muốn hàng chất lượng tốt phải nhập ngoại nguyên liệu nên chi phí và giá thành khá cao. Tuy nhiên, với lợi thế gần như độc quyền về sản phẩm do thị trường lúc bấy giờ chưa có nhiều đơn vị kinh doanh ở lĩnh vực này nên cửa hàng đã từng bước phát triển. Năm 1997, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm, mở thêm ngành nghề sản xuất và kinh doanh nội thất. Đến năm 2000, phát triển kinh doanh thêm ở lĩnh vực xây dựng. Năm 2013 đến nay, ông mở thêm siêu thị, khách sạn, nhà hàng và hạ tầng đô thị. Ông Huệ chia sẻ, trong các ngành nghề mà công ty đang đầu tư kinh doanh, ngành nghề nào cũng có tiềm năng, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản và siêu thị.
Trong các ngành nghề đó thì chúng tôi đánh giá ngành nghề nào cũng có tiềm năng, đặc biệt là trong xây dựng cơ bản. Bởi vì cái tỉnh Thái Nguyên mình trong những năm qua này xây dựng chưa nhiều, tiến tới phải xây dựng rất lớn. Nên cái mảng về xây dựng nhu cầu cơ sở hạ tầng và đô thị là rất lớn, nên cái mảng này là rất có thế mạnh. Và mảng thứ hai là mảng siêu thị. Bởi vì tỉnh Thái Nguyên là mình là chưa có một cái siêu thị nào mang tầm cỡ ở trên địa bàn, như là Cốt Mát thì là Messi. Do vậy chúng tôi đã thành lập cái siêu thị đã phục vụ được nhu cầu nhân dân. Trong cái chuỗi siêu thị thì chúng tôi đang mong muốn phát triển cái ngành nghề về nông nghiệp cao để phục vụ cho cái siêu thị của chúng tôi.
Được biết, thời kỳ đầu, kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực mỏng. Do đó, để chiếm được thị phần khách hàng và khẳng định thương hiệu, ông Huệ đưa ra 3 quan điểm phải thực hiện trong kinh doanh. Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là giá thành và thứ ba là tiến độ. Ông bảo, trong kinh doanh điều quan trọng trước hết là phải có chữ tín đối với khách hàng và uy tín của công ty Hoàng Mấm được đánh giá trước hết bởi chất lượng các sản phẩm. Do đó, với các đơn hàng được ký kết, dù trong điều kiện khó khăn đến đâu, công ty cũng luôn tuân thủ nghiêm túc cam kết với khách hàng. Với chiến lược phát triển đa ngành đa nghề, năm 2013, công ty Hoàng Mấm đã đầu tư thành công và đưa vào sử dụng trung tâm thương mại Minh Cầu, bao gồm các hạng mục chợ truyền thống, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, khu văn phòng cho thuê, khu vui chơi giải trí hiện đại bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên. Sau 26 năm xây dựng và phát triển công ty, mặc dù thị trường ngày càng có nhiều đơn vị kinh doanh ở lĩnh vực này, nhưng thương hiệu Hoàng Mấm vẫn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng. Không chỉ chiếm ưu thế tại thị trường Thái Nguyên, các sản phẩm của Hoàng Mấm còn vươn ra các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Hiện với tổng mức doanh thu đạt được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, công ty luôn làm tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Mỗi cán bộ làm việc tại công ty được hưởng đầy đủ các quyền lợi như bảo hiểm xã hội, môi trường làm việc thân thiện, được tham gia sinh hoạt tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ. Tất cả những điều đó đã khẳng định tư duy nhạy bén về thị trường, sự lãnh đạo và hướng đi đúng đắn trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn và sự quan tâm sẻ chia với những cán bộ công nhân viên của giám đốc Hoàng Gia Huệ.
Các bạn mà muốn ra khởi nghiệp, trước tiên là các bạn phải xác định được ngành nghề kinh doanh. Từ cái xác định ngành nghề kinh doanh thì mình mới ra kinh doanh. Thứ hai là phải tâm huyết, yêu nghề và như các cụ nói là không đứng núi nọ trông núi kia.
Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên nhận xét. Có thể nói, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm là một trong những doanh nghiệp lớn của thành phố và tỉnh Thái Nguyên sau gần 30 năm phát triển, vẫn khẳng định được thương hiệu riêng có. Còn với Giám đốc Hoàng Gia Huệ, một người lãnh đạo của tâm và có tầm, không chỉ nhìn xa trông rộng về môi trường đầu tư kinh doanh, mà còn biết tận dụng tối ưu thế mạnh của mình để phát triển doanh nghiệp. Không những thế, ông Huệ và doanh nghiệp của mình còn làm tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Cá nhân ông cũng như doanh nghiệp nhiều năm liên tục đạt danh hiệu doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu cùng nhiều bằng khen, giấy khen do tỉnh, thành phố, các đơn vị tổ chức trong nước khen thưởng, từ đó đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài 8 dân tộc chính gồm Kinh, Tây, Nùng, Sán Diều, Sán Chay, Giao, Mông, Hoa, tỉnh Thái Nguyên còn có nhiều dân tộc khác cùng đoàn kết sinh sống. Điều này góp phần tạo nên nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc dân tộc. Trong chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số.
Cuộc sống hiện đại đương nhiên có nhiều mặt tích cực, như việc góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn miền núi. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu được cải thiện, nâng cao. Số hộ nghèo giảm nhanh, trẻ em không thất học. Đặc biệt qua các phương tiện nghe nhìn, mạng Internet, ngồi trong nhà, đồng bào cũng có thể tiếp cận được những thông tin mới nhất trên khắp thế giới. Nhưng vấn đề lớn đặt ra là nhiều nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đứng trước một thách thức lớn. Đó là sự mai một, lãng quên những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của mỗi dân tộc. Chính từ nhận thức được những bất cập này nên từ nhiều năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tích cực để nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tinh hoa của các dân tộc thiểu số, như việc triển khai thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về công tác dân tộc. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành đề án bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Mục tiêu của đề án này là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc Thái Nguyên. Để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt chú trọng địa bàn các dân tộc có nguy cơ bị biến dạng văn hóa cao. Phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong phát triển văn hóa dân tộc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số Thái Nguyên, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Theo đó, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa, trong đó công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số cũng được coi trọng. Đến nay, ngành đã tổ chức thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê tại các huyện Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, tỉnh đã lựa chọn được một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đồng thời thực hiện tiến hành các thủ tục cần thiết theo trình tự quy định của nhà nước. Điển hình như lễ cấp sắc của cộng đồng dân tộc Dao tỉnh Thái Nguyên, múa tắc xình của cộng đồng dân tộc Sán Chay huyện Phú Lương. Hiện các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bằng nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh và kinh phí chương trình mục tiêu do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp, trong những năm gần đây, ngành đã triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, tiêu biểu là các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn âm nhạc dân gian các dân tộc Thái Nguyên, phục dựng đám cưới của người Tày ở xã Lam Vĩ, Định Hóa, lễ cầu mùa của dân tộc Sán Dìu, xã Tức Chanh, Phú Lương. Riêng xã Nam Hòa, Đồng Hỷ được phục dựng đám cưới và lễ cấp sắc của người dân tộc Sán Dìu. Ngành cũng đã triển khai thực hiện điều tra di sản văn hóa phi vật thể vùng ATK, triển khai thực hiện nghiên cứu lễ hội óc bò của người Nùng, huyện Đồng Hỷ. Trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào người dân tộc thiểu số, phải kể đến sự tham gia tích cực của các nghệ nhân dân gian như nghệ nhân Bàn Đức Báo ở xóm Triểm, xã Quân Chu, Đại Từ, gìn giữ lưu truyền nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao; nghệ nhân Miêu Thị Nguyệt, xóm Na Quán, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, sưu tầm, chép lại gần 7.000 bài hát soạn cô của dân tộc Sán Dìu; nghệ nhân Hoàng Văn Tòng, xóm Tân Đô, xã Hòa Bình, Đồng Hỷ, gìn giữ lưu truyền lễ hội óc bò của đồng bào người dân tộc Nùng; nghệ nhân Ma Văn Cười, xóm Ru Nghệ 2, xã Đồng Thịnh, Định Hóa, lưu giữ, trình diễn và truyền dạy nghệ thuật rối cạn của dân tộc Tày. Cùng ở huyện Định Hóa, nghệ nhân Nguyễn Văn Chu, xóm A Nhì, xã Bảo Linh, tuy bị mù hai mắt, song ông là người lưu giữ, truyền dạy cho con em đồng bào người dân tộc Nùng kỹ năng thổi sáo, hát lượn cọi. Ở thành phố Thái Nguyên, nghệ nhân Ma Ngọc Trỏi, tổ 22 phường Quan Triều, nhiều năm âm thầm sưu tầm, tập luyện nhuần nhuyễn nghệ thuật hát then cổ, gồm các điệu then mùa xuân, tứ quý, kỳ yên, cầu hoa, cúng mụ, rồi hăng hái truyền dạy cho lớp trẻ người dân tộc Tày mê then. Và nghệ nhân Nguyễn Tư Xin, xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đã chế tác thành công hàng trăm cây sáo mông, phục vụ đồng bào và khách du lịch. Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, ngành liên quan và trực tiếp là những nghệ nhân của đời thường, nhiều nét đẹp văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được phục hồi bản sắc gốc, đồng thời phát huy được trong cuộc sống tinh thần hàng ngày thông qua hoạt động lễ hội, biểu diễn, giao lưu văn nghệ, góp phần bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Bài viết Bảo tồn nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số đã khép lại chuyên mục văn hóa và du lịch của đài chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21-28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời lạnh. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đến ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đến ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe SH, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bầu dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.